Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày hôm nay chúng ta đã gom thần hướng về Thượng Đế thì chúng ta thấy rằng Thượng Đế có hai chiều, trong không mà có mà không, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Sự vô cùng liên tục trong thanh tịnh để hướng độ chúng sanh. Sự đại thanh tịnh đó bất di bất dịch mới gọi là chân lý. Thì sự sáng suốt của Thượng Đế thể hiện ở nơi nào? Bất cứ nơi nào. Trong phòng họp của chúng ta có Ngài. Chính Ngài là tất cả. Và chúng ta đã chiết từ Ngài mà ra. Ngày hôm nay chúng ta nguyện trở về với Ngài. Cho nên chúng ta phải dùng cái phương pháp tham thiền để ổn định và xây dựng phần sáng suốt, để cho tâm thức của chúng ta vơi đi những sự buồn tủi mà chính ta đã sai lầm. Chẳng một ai hại ta cả. Chính ta là người hại ta và ta là người cứu ta. Cho nên ở đời này, qua những cơn thử thách mà biết sử dụng sự thanh tịnh của chính mình thì mới thấy rõ ta là người y sĩ đang chữa tâm bệnh của chính mình. Ngay trong gia can, ngay trong xã hội hiện tại mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu thì bước đường chúng ta càng ngày càng thênh thang, càng rộng mở và tâm bệnh của chúng ta càng ngày càng tiêu tan, không còn lưu trữ những sự hận thù nữa. Khi các bạn hận thù thì các bạn không cứu được các bạn. Mà khi các bạn hòa là các bạn đạt sự sáng suốt. Và sự sáng suốt đó các bạn mới mang được khí giới tình thương và đạo đức để xâm chiếm các nợ. Khí giới tình thương và đạo đức là cứu sinh và không bao giờ bị tắc nghẽn. Chúng ta đã chứng minh rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta, rốt cuộc chúng ta cũng mưu cầu được tình thương và đạo đức sống động để hương độ chúng ta từ bước một. Sau những giờ đau khổ, kích động và phản động, tất cả chúng sanh tại thế đang nằm trong một khuôn khổ bắt buộc phải tiến. Mà ai là người bắt buộc? Chính hoàn cảnh là ân sư đã và đang bắt buộc chúng ta tiến hóa. Sự bất ngờ này cho đến sự bất ngờ kia, chúng ta vẫn có cơ hội tham dự. Sự đông đảo tâm linh ngày hôm nay ngồi trong căn phòng, giữ tâm thanh tịnh hướng thượng đây cũng là bất ngờ. Rồi chúng ta mới quy nhất. Nhờ cái tâm thức đó mới cấu trúc thành chân lý rõ rệt hơn. Và chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, xác nhận rằng chính ta phải cứu ta. Khi chúng ta biết được điều này thì sự sáng suốt sẽ bộc lộ trong tâm thức, thanh quang điển lành Thượng Đế sẽ chiêu cho chúng ta và tận độ chúng ta tiến hóa trong tâm thành cung kính và cởi mở. Chúng ta không còn đố kỵ nữa. Chúng ta đồng hít vô và thở ra như nhau trong sự thanh nhẹ của các càn khôn vũ trụ đã và đang đóng góp. Chúng ta mới nhận thức rõ tâm chúng ta eo hẹp, trí chúng ta giới hạn, thì trí ý của chúng ta phải làm thế nào? Phải quy về sự thanh tịnh, nhẹ nhàng, nhiên hậu chúng ta mới có cơ học hỏi trong chu trình tiến hóa hiện tại. Tu thì phải khổ, khổ mới lập được hạnh. Nếu chúng ta không chấp nhận cái khổ thì chúng ta không lập được hạnh. Nhưng mà ngược lại của cái khổ là hạnh phúc đà đà. Cho nên các bạn đã bỏ công tu học từ các nơi, từ các nước để về đây, tôn biết bao nhiêu công lao để mưu cầu nhìn mặt huynh đệ tỉ mũi của chúng ta từ bao nhiêu kiếp đã xa nhau. Ngày hôm nay tái ngộ, tôi thấy rằng với cặp mắt đời, tôi thấy người này là người dân, tại sao tôi thương yêu, tôi quý mến. Qua những lời nói thô sơ nhưng mà tôi thấy kính trọng hơn là người nhà thân yêu trong gia đình của chúng tôi. Tại sao? Vì chúng ta đi bước đến đây là chúng ta bỏ chấp pha mê rồi. Chúng ta giữ cái tâm hòa trong thanh tịnh, đó là nguyên y của chân lý đó các bạn. Các bạn đã ôm chân lý đi khắp nơi càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay có một đại hội quốc tế, các bạn mới thấy rõ rằng chúng ta thật thương cho bạn chúng ta. chúng ta thật thương cho huynh đệ tỷ muội chúng ta, chúng ta quý nhau, tự thức ôm nhau trong tâm lòng của chúng ta, mưu cầu xây dựng kẻ đang còn trì trệ, người đã đi trên đường giải thoát, long lanh trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta cần phải tu nhiều hơn, xây dựng nhiều hơn trong chiều thanh nhẹ và sáng suốt. Không có tinh thần bạo động, nhưng mà có tinh thần tha thứ và thương yêu, mới thấy rõ thanh tịnh là sáng suốt. Cho nên chúng ta đã chọn ngày đầu tiên để chung thiền huynh đệ tỷ muội chúng ta, hòa trong tâm thức, vui trong sự tương ngộ ba cõi thiên địa nhờ. Trời Phật đã chứng minh cho chúng ta từ giai đoạn một, từ giây từ phút quy thay và lành thay. Thượng Đế không bỏ chúng ta, chính ta là người phản cách đã bỏ Thượng Đế, ra đi tới ngày hôm nay nhưng không biết đường trở về, lại oán trách đủ thứ. Tình huynh đệ xa cách, sử dụng quyền năng của thần học, của thần lực để quên căn bản thanh nhẹ trở về với chính ta, đâm ra ý lại, bơ vơ và không tiên, bị xâm chiếm mà không hay, nói ta là thầy, ta là chủ. Cho nên các bạn phải hiểu điều này, để bỏ động trở về tỉnh tức khắc, tu với chính mình mới là chính tu, và giải đọa được cái ta này, cái ta phàm phu tạm bỡ này, nó phải quy không mới là đi trở về chánh giác. Tha lực đã và đang hướng độ chúng ta rất nhiều, mà nếu chúng ta còn tiếp tục ý lại nữa thì sự trì trệ không thể lường được, và tạo cho chúng ta một cơ hội chậm tiến, càng ngày càng yếu ớt, thể xác càng ngày càng lũng bại, tâm thức tự chủ tan dần và biến mất. Cho nên chúng ta đã có nhiều gương lạc, Sư Duy Kri chẳng hạn, Thích Ca chẳng hạn, những vị tiền bối đã thực hành, tự tu tự tiến mới đạt Pháp. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, phải cố gắng tự tu tự tiến mới đạt Pháp. Những người, những vị đã thoát khỏi trần, giáng lâm xuống thế gian cũng kêu gọi chúng ta phải gia công công phu tu học, tham thiền nhập định mới mưu cầu được sự giải thoát. Chúng ta cầm cái mồm động loạn, trụ cái ý động loạn, giải tỏa sự động loạn mới tiên được lên chỗ hòa ai tương thân bất khuất. Nếu chúng ta còn tranh đấu đo lường và không chịu tự thức thì kỳ trung chúng ta đã tạo một hố sâu để chôn tâm linh mà thôi. Vậy ngày hôm nay là ngày trọng đại của tâm linh trong khối vô vi của chúng ta, huynh đệ tỷ muội các nơi cũng đồng hưởng ứng để xây dựng một niềm tin thanh thoát, tự tu tự tiến. Bề trên cũng vẫn chứng minh cho chúng ta và hướng độ mọi khả năng sẵn có của chính chúng ta, mưu cầu giải thoát. Cho nên chúng ta mới có một cơ hội tốt đẹp ngồi chung với nhau, quên cái thể xác phàm phu này, quên cái tà tâm tà ý của chúng ta, mà xây dựng sự thanh cao đời đời bất diệt. Hồn chúng ta bất diệt, có ba cõi thiên địa nhân, có cảnh trừng phạt địa ngục, có cảnh vầy xéo nội tâm, có cảnh đưa hồn tiến qua giải tỏa nghiệp chướng, thì chúng ta chọn con đường nào? Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã đứng trong ba cõi thiên địa nhân, thì chúng ta đã nhiều kiếp luân hồi tại thế. Ngày hôm nay chúng ta có hội tu học để chi, để quan tâm lấy hành động chúng ta, thì chúng ta không còn tạo sự tâm tối cho chính chúng ta nữa, vì chúng ta đã biết sử dụng phần thanh tịnh để quan tâm những sự kích động và phản động sẵn có của chính chúng ta, thì tin chắc rằng những tội trạng của quá khứ sẽ được xóa bỏ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Đức Phụng Tám, là với đoạn người vừa nói tức là vợ với con, và đứa con của đầu của con á, thì con mà điếc, vậy nó còn nhỏ, nó chưa ý thức được vấn đề tu hành, thì làm sao mình hướng dẫn cho nó để theo cách thiền này?
Cái đó là cha mẹ phải thiền, mà cha mẹ mới thấy đó con nó xuống đây là nó đem cái ân phước cho cha mẹ sửa tâm. Phải quý nó nhiều hơn và lo tu để ban thanh điển cho nó. Rồi một ngày nào đó, bây giờ cứ tập cho nó hít thở. Bây giờ nó còn nhỏ thì căn bản nó hít cái bụng rồi. Đứa con nít nào ra đời cũng hít cái bụng. Lớn tập thể thao để hít cái ngực, quên cái bụng. Bây giờ nó hít trong bụng thì mình cứ khuyến khích nó hít cái bụng để cho cái tâm nó ổn định. Thấy chưa? Thì cái đó là một cái ân phước cho gia đình, để học cái chuyện nhẫn. Của vợ chồng để học chuyện nhẫn. Đừng cho đó làm cái điều xấu, mà đó là điều tốt cho hai tâm linh.
Tôi chưa đó là vấn đề. Coi như thằng nhỏ nó hứng lấy tất cả những cái nghiệp quả trong gia đình.
Đó.
Như vì lòng thương của một người cha đối với nó.
Cho nên khi mà chúng ta biết thương con chúng ta, chúng ta biết cảm động, chúng ta biết thanh nhẹ, chúng ta phải sớm về với ta. Và chúng ta phải yêu đấng cha trời nhiều hơn. Chính đấng cha trời đã cho nó bài học và cho chúng ta đồng học. Không phải vợ chồng của anh, nhưng mà là sống, láng giềng và chúng sanh hiểu được tình cảnh đó. Có được người con này, tôi mới thức tâm, và vợ chồng tôi mới tu, và vợ chồng tôi mới bằng lòng đóng góp sự sáng suốt của tôi cho nhân loại. Vì đại nguyện của tôi muốn cứu con tôi, và tôi phải cứu tôi trước, và tôi phải thực hiện những gì của Thượng Đế muốn và đã ân ban cho gia đình tôi.
Chuyện tôi nói điều đó con nhà không hiểu, nhưng mà vấn đề con muốn nói là thằng nhỏ nó bị như vậy để nó hướng lấy cái nghiệp quả. Thì bây giờ con xin đứng ra để hướng lấy cái nghiệp quả đó cho nó, như vậy có được hay không?
Thì chỉ có tu thôi. Anh tu là anh hướng và anh cứu nó. Vì tại sao luồng điển của nó là luồng điển của anh, mà luồng điển của nó là luồng điển của chị? Mỗi người 50%, nhưng mà hai người này tu quan chiếu cho con, thì cái sức hồi sinh của con nó lại hòa hợp với cha mẹ. Thì trong lúc cha mẹ thành đạo thì đem con đi chứ đi bỏ đâu, bao giờ mất con mình đâu. Bởi vì nó là của mình, cha là con là cha, đâu có mất. Nhưng mà mình học được cái trì kỳ trí khai triển, cứu độ ngay gia can mình, rồi tương lai cứu độ chúng sanh. Với tình cảnh đó không phải riêng gia đình anh có, nhiều gia đình đang có. Nhưng mà ai biết được cái bí mật, cái mật tâm mà đã giải tỏa như tôi vừa nói. Cho nên anh thực hiện đó rồi anh thấy rằng sự quyền bí khó rõ ràng. Đó là cái mật pháp để cứu sinh cả ba tâm hồn.
Một người giàu có, họ không còn lo về thực tế, về vật chất. Ông đã không ngờ bận tâm về tâm hồn, về linh hồn. Ông cũng còn bận bị người đó. Nhưng là giàu có, tất cả mọi chuyện đều có. Ông ta không cần tu, ông ta chỉ cần sống cho hết cái sống ở cái già này, rồi ông ta chết. Vậy thì cái hậu quả gì đến với người giàu có nếu họ không mở tâm hay là làm gì công việc tu tâm, mở tâm hay là thôi gì đó thì vừa.
Cho nên ở thế gian, con người cho rằng một người nhà giàu có tiền là do cái phước của trời ban. Mà cái sự sáng suốt của Thượng Đế đã ban cho người, người không biết chia sớt cho người khác là một người đắc tội. Cho nên nó gọi tôi xài phí, tôi lo cho bản thân tôi vui khỏe và tôi không cần biết người khác. Nhưng mà tới giờ phút lâm chung, cái người đó là sợ chết nhất. Cái người giàu đó là người tham sân quý tử sợ chết nhất. Thì kết quả anh thấy người đó là gì? Người đó là khổ. Người đó sẽ bị hình phạt vì không thực hiện được những lời của Chúa hay là của Phật đã ân ban cho họ có một cơ hội thay Chúa hành nhân đạo. Cho nên chúng ta tu thì phải tu phước. Chúng ta bây giờ người Việt Nam ra đây có bao nhiêu tiền bị nó bóc nó lấy hết rồi, được nhờ có tiền ai xin với mình cho nhẹ lắm. Mà hồi trước ở Việt Nam nói là tôi túng này tôi túng, nhưng mà tiền bạc tỷ để trong nhà băng nó tôi túng. Bây giờ thế là bây giờ thấy rõ rồi, những người ra đây thấy là người nào đau khổ tôi giúp. Mà chính hồi trước tôi để dành để cho tôi dưỡng già, bây giờ thiên hạ lấy hết rồi còn xu nào hết, không biết dưỡng cái gì. Qua một bài học rồi mới thức tâm, Cho nên mọi người chúng ta bây giờ, những người Việt Nam ở đây, nghĩa là những người mà ở đây người ta làm lụng có, giàu có mà nó không có xài xăng bằng mấy người tị nạn. Bởi vì mấy người tị nạn thấy tiền không nghĩa lý gì. Vì tôi cũng có bạc tỷ nó lấy hết rồi, bây giờ 1-2 ngàn bạc giúp anh có nghĩa lý gì đó. Cho nên người Việt Nam mới gỡ đồ, gỡ quà về cho người thân yêu. Đi làm khổ cực hàng tuần, được 100-200 đô la mà dám gỡ 100 gì ra trước rồi. Hay là mượn tiền gỡ trước cũng có được. Vì nó qua đồng tiền không nghĩa lý gì, có sức là có tiền. Đó. Cho nên càng ngày cái tâm thức chúng ta được mở rộng là vậy. Qua những bài học điêu luyện, và những người tỷ phú kia cũng phải qua những bài học điêu luyện. Và chính ở Việt Nam cũng có nhà tỷ phú hiện tại, bây giờ giờ phút này ở Việt Nam đi hoài đi không được mà đứng đó chờ người ta ăn hủ tiếu còn dư chút nước để hút. Chính tôi đã chứng kiến tại Việt Nam trước khi tôi ra đây 1978 có điều đó, cũng là phải qua một bài học. Cho nên đừng có nói rằng những người đó sung sướng rồi không có tội. Có tội chứ, nhưng mà chúng ta không phải là người xử tội, nhưng mà Thượng Đế là người xử tội, và tâm của người đó sẽ xử tội của người đó. Cho nên những người ra đây trước kia ở Việt Nam ác ôn có tiền giấu đúc, bây giờ hết trọi rồi, rồi thì vô trong cảnh tị nạn đau khổ, nên trời ơi tôi biết như vậy là ở Việt Nam là người ta chạy từ Đà Nẵng vô là tôi đem 5 triệu tôi cho hay 10 triệu tôi cho, mà hồi đó người ta rủ tôi không đi, chúng thèm ngó ngàng với những người đau khổ. Mà ngày nay tôi lâm cái cảnh đau khổ rồi tôi muốn người ta giúp. Chúng ta là ăn năn, phải học qua cái bài đó. Cho nên mọi người chúng ta không tránh được cái luật vay cả, và mọi người chúng ta đều phải qua sự điêu luyện của Thượng Đế. Sanh lão bệnh tử khổ là phải học, chứ không có một người nào từ chối được hết. Một nhà xuống ấm thì anh cũng phải ở trong định luật sanh lão bệnh tử. Cho nên khi hiểu được phần hồn thì không ai giết được ai là vậy. Rốt cuộc rồi nó cũng có cái hồi sinh. Cho nên lịch sử này để lại, lịch sử kia để lại, giết chấp lẫn nhau rồi trả thù lẫn nhau, cứ làm hoài cái công chuyện đó thì có sự hiện diện của cái tâm linh đó. Nhưng mà người phàm mắt thịt không thấy mà thôi.
Mỗi lần mình ngồi tĩnh thần mà nghĩ về cha mẹ ở Việt Nam quá đau khổ, thì con nguyện xin phân điểm. Thì khi mà con xin phân điểm thì luồng điện rất là mạnh, nhưng 1-2 ngày sau thì yếu đi, luồng rất là mờ, phải tập rất nhiều mới có điện trở lại. Như vậy là luồng điện nó được phân như thế
nào? Cái đó là cái đó nó thêm cái dẫn động. Bây giờ anh cứ tập trung đi, anh trụ tâm. Bây giờ anh phải biết rằng anh biết thương yêu con anh thì cha mẹ vẫn biết thương yêu. Muốn anh cái gì? Muốn anh có sức khỏe, muốn anh có đạo đức, muốn anh dồi dào sáng suốt. Cho nên anh phải vun bồi sự sáng suốt đó lên cao một chút. Thì lúc đó mẹ anh ở trong anh, ba anh ở trong anh, mà anh càng tu càng nhẹ thì gia đình lại có sự may mắn nhiều hơn. Không có nên làm vọng động, vì trong lúc chúng ta chưa đầy đủ và chúng ta xài phí thì nó yếu. Mà khi yếu rồi con người nó lại tạo ra sự chán nản, thì chúng ta tiến tới một bước thì lùi ba bước là vậy. Cứ giữ trung tâm nó hướng thượng, rồi một ngày nào mình cầu xin Thượng Đế cho chúng ta được phân thanh điển để báo hiếu với cha mẹ thì về trên chuyển. Vì tại sao nó dễ, rất dễ dàng khi mà điển anh hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì bên trên người ta chuyển có một chút là tới nhà mình rồi. Anh đi công vọt thấy nó bay cao mau chút xíu là nó tới, mà anh đi mấy cái máy bay Boeing thì nó phải nó cũng mau hơn xe hơn, nhưng mà nó mất thì giờ nhiều hơn. Cho nên càng tu chúng ta càng hướng thượng, đến đi đi đến tập trung vào trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ, hướng thẳng về đó. Điều thứ nhất chúng ta báo hiếu cha mẹ, điều thứ nhì chúng ta báo hiếu chúng sanh. Cái gì của anh có là chúng sanh cho đóng góp. Chúng sanh là cha mẹ chúng ta, chúng sanh là từ phụ từ mẫu của chúng ta. Thì chúng ta hết sức thương yêu mình, xây dựng cho mình và để hòa đồng với tất cả. Thành ra chúng ta không có bao giờ có tâm thức kỳ thị và thương yêu. Cho nên người Việt Nam có cơ hội tu để trở lại tình thương đoàn kết thật sự của huynh đệ ở trong mảnh đất bị chà đạp đứt bỏ.
Kính thưa quý ông Tám, đó là phương pháp soi hồn mà thầy chứng minh theo như một số bạn đạo đã làm, người ta đã giải tỏa những cái bệnh hoạn của người ta, thì cho một đứa con nít, chẳng hạn như một ví dụ cho một đứa con nít nó bị bệnh đó, không phải từ trong bụng mẹ nó ra, mà chỉ vì một vấn đề gì đó nó bị biến bị căng này kia nọ, thì phương pháp soi hồn và pháp luân chứng minh có thể giải tỏa cho nó trở lại bình thường nghe và nói.
Cái điếc và tâm có nhiều cái trị được và nhiều cái không trị được. Cái điếc và tâm là bài học của Thượng Đế đã cho phần hồn đó học, cái luật của Thượng Đế. Cho nên nhiều người nói là tôi làm cái phép hay tôi làm cái bùa cho nó mở ra mắt nó thấy hay lỗ tai nó nghe lại, không có đúng. Đó là cái luật định của Thượng Đế để giáo dục cho tâm linh là thiên hóa. Thành cái pháp soi hồn và chiếu minh này, có người bị không nhiều ít và cái căn quả nó nhẹ và thức tâm lo tu, thì cái phần mà thành đạt rất ít, không có nhiều. Tôi không có bảo đảm được cái chuyện đó mà làm có thể khôi phục trị bệnh điếc và trị bệnh tâm. Tôi chưa từng có thấy người nào mà làm soi hồn chiếu minh mà trị được bệnh điếc bệnh tâm. Cái tôi nói phải nói sự thật.
Tôi chưa thấy.
Cái đó là giúp về phần hồn được. Giúp phần hồn nó chỉ im lặng và nó sẽ đạt ánh sáng. Cũng như cái đó ở Việt Nam tụi tôi có người câm và điếc. Hiện tại ở Thủ Đức anh đã kêu anh Lộc không tiếp xúc với người ngoài nữa. Một cơ hội tốt, anh cũng nhận thức rõ rằng cơ hội tốt cho anh tu. Cho nên anh chỉ ngồi thiền soi hồn pháp luân thiền định một mình như thế. Và anh thấy bây giờ cái thơ nhắn nhủ người ta viết thơ cho tôi, thấy tâm hồn rất siêu thoát. Và anh thấy ổn định hơn những người mở mắt và nghe được nhiều chuyện. Đó là cứu rỗi, cái đó có bằng chứng. Tôi nói gì phải có bằng chứng. Anh đó là tên anh Lộc ở Thủ Đức bây giờ.
Tại sao cái ông Tám nói thì bệnh nó không thể nào chữa được, chỉ có cách là soi hồn và
dịch trị về phần hồn và ý thức rõ và nghe cái băng và thấy là cái nghiệp thân cũng là dẫn chứng cho tâm linh để tiến hóa trở về thật sự. Học hết bài là giải thoát. Cho nên anh ta ngày đêm lo cái vụ đó thôi, ăn ngày muối thôi. Và anh tu rất ổn định và anh thấy rất mừng. Mà trong lúc thiếu thốn đủ mọi phương diện hiện tại, tôi gửi cái đồng hồ cho anh, vì anh không thấy và anh không nghe thì lúc nào anh cũng lục đục, ban đêm cũng như ban ngày. Thành nó cho cái đồng hồ biết cái giờ người ta ngủ, đừng lục đục nhiều quá. Hay nhỏ cho đó.
Vâng, thưa thầy, con làm nghề lái xe bus, cho mỗi ngày chở rất nhiều người, tiếp xúc với tất cả mọi tầng lớp trong xã hội Mỹ, thì thấy những người khác rất là có nhiều bệnh tật này kia, còn là nặng nề hơn đứa con của con. Những người muốn hy sinh để mình cứu nó, cứu độ cho nó, cứu được từ đó mình lớn, đi ra ngoài một chút người khác. Cho nên con đã tập đến nay là 3 tháng trời, bộ đầu nó mở rồi. Mỗi lần nghe băng đạo của thầy thì thương, là con thấy hòa với Thượng Đế, thương tất cả. Đầu của con về hiện tại rất là đau, bởi vì cái
điểm nó rút.
Cái lòng thương quá nhiều của con đối với nó, thì con cũng muốn tiến hành thật là nhanh để mình cứu độ cho nó.
Cho nên tôi đã nói rằng không có người cha nào mà bỏ con. Cho nên anh biết cái điều đó là quý và anh đang vun bồi điều đó. Nó cũng sẽ trở nên một điểm sáng cho nhân quả ở tương lai. Anh nên sử dụng sự sáng suốt của anh và dày công thực hiện cái gì đó. Chúng ta xuống thế gian một thời gian để học hỏi, nhưng mà mình đã có bài học trực tiếp rồi, không còn sự gián tiếp dạy dỗ nữa. Và chính anh đã cố công và thương yêu con anh trong tình thương của nhân đạo, thì lúc đó anh đã càng mở trí hơn và anh đi tới chỗ hòa đồng trong thức tâm. Và sau này mới thấy rõ Thượng Đế hằng hữu trong anh và Thượng Đế hằng hữu trong con anh. Bởi vì con anh nó bị tàn tật như vậy, nhưng mà bao nhiêu người học giỏi phải vì nó đại phước hơn những đứa khác phải bươi tìm sự sống. Anh thấy không? Cho nên cha nó biết tu nữa, cộng với sự thanh cao của trời đất siêu diệu đời đời. Cho nên sau đó anh thành công viết một cuốn sách nhỏ liền ngoài chợ, cũng cứu biết nhiều người có cái phương pháp này.
Dưỡng tâm khai triển trang hoa xa gần, cùng tiếng cùng hòa đến nơi. Khuyên người tại thế ai ơi, bình tâm dừng chi trọn đời học bài tiến hóa từ tâm đến nơi. Vía hồn trinh khai quy nguyên dạng giáo điều phải về trời, một lòng một giả tự rời sanh thế. Bền tâm giữ pháp thực hành quy về nguồn cội mới thành chân như. Ở đời phân thấp xét cao, đến ngày dẹp gánh xác nào cũng ra ma. Nói hồn họ chấp cái ta muốn sanh sợ tự bưng quân lo sợ đêm. Vô sanh vô tử là nơi niết bàn, Phật trời sáng tỏ như gương, lý trời siêu diệu thẩm thâm, tâm vô quay ngại tâm tâm đến nơi. Tâm tự giác vui và buồn mới quên, chẳng còn thỉnh mời không chờ chức nữa. Thực hành đến mức được cảm giao lý trời, hạnh khai tâm hòa cùng các giới người người cảm giao. Cộng đồng kẻ trước người sau dìu nhau tiến qua muôn màu tiến chung. Hồn là nguyên lý vô cùng, tiến tình vô thân dạy dùng thăng hoa. Rõ mình thiên một nhà, cha trời ban bố tình người tình ta.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.